Bây giờ bắt đầu vào trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Trước hết chúng tôi giải thích về cái tên Quy Sơn Cảnh Sách là gì. Quy Sơn tức là ngọn núi Quy. Ngọn núi Quy là chỗ của Ngài Linh Hiệu, Ngài trụ trì dạy chúng. Cảnh sách, cảnh tức là đánh thức những người đang ngủ mê, tức là chúng ta tuy phát tâm xuất gia học đạo nhưng mà còn bị say mê theo dục lạc, còn bị quên lửng cái trách nhiệm của mình. Cho nên Ngài dùng cái lời này để đánh thức chúng ta nhớ lại cái bổn phận của chúng ta, nhớ lại cái yếu chỉ tu hành để chúng ta nỗ lực tiến lên. Đó là cảnh. Sách là gì? Chữ sách ở trong chữ Tàu có nghĩa là cái roi da. Thì quý vị thấy cái máy ăn xe ngựa muốn thúc con ngựa chạy nhanh thì phải sao? Thì giơ cái roi lên chóc chóc nó hồi cái thì nó chạy, thấy không? Thì như vậy giơ cái roi lên đó là một lối thúc cho con ngựa chạy nhanh. Thì cũng như vậy, chữ sách đây tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến bộ mau. Vì vậy cho nên chữ sách nói cho theo cái danh từ đầy đủ gọi là sách tiến, tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến tới. Thì như vậy trong cái tên đó chúng ta đã thấy rõ tông chỉ của bộ luận này rồi, tức là chủ yếu bộ luận này là Tổ Quy Sơn muốn đánh thức chúng ta để cố gắng tiến lên đạt được mục đích tối cao của mình. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn. Bây giờ bắt đầu vào trong cái văn. Thì trong văn cảnh sách này rất là cô đọng, cho nên nếu mà giải kỹ thì nhiều thì giờ lắm. Ở đây chúng tôi tin rằng đại đa số đã nghe và đã thuộc, nên tôi có chỗ giải kỹ và có chỗ chúng tôi giải lược tùy theo chỗ nào cần yếu. Trong phần cánh văn này tùy theo nhà chú giải có chia ra nhiều bộ phận, nhưng tôi thì tôi chỉ đọc rồi từng đoạn cần giải thích thì tôi giải thích cho quý vị thấy, chứ tôi phải có chia trả trước làm cho quý vị mất thì giờ ghi nhớ. Ngay cánh văn đoạn đầu, mở đầu của cái quyển luận, Ngài dạy: phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong, sát na dị thế, thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tánh tắc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đoạn này thì quý vị thấy lời văn vừa gọn vừa êm ái, chúng ta đọc lên rất là dễ thuộc, cho nên những người mới vào chùa đọc cái này một lúc tự thuộc lòng. Nhưng mà quá cô đọng. Giờ tôi giải thích phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy là sao? Là bởi, chữ phù đó có nghĩa là bởi, nghiệp là bởi do nghiệp, hệ tức là ràng buộc hay là trói buộc, thọ thân tức là phải nhận lấy cái thân này, bởi do nghiệp nó trói buộc hay là nó lôi cuốn. Cho nên chúng ta phải thọ nhận cái thân này. Và khi thọ nhận thân này rồi thì sao? Vị miễn hình lụy, tức là chưa có khỏi được cái khổ lụy về thân. Thì cái câu này tất nhiên chúng ta nhớ tới Lão Tử nói sao? Ngô hữu đại quả gì sao nữa? Vị ngô hữu thân, ta có cái quả lớn bởi vì ta có thân. Thì bởi ta có thân cho nên ta phải có cái quả lớn. Nhưng mà ở đó thì Lão Tử mới thấy tại có thân cho nên có quả, mà chưa có nói đến cái nguyên do nào có thân, phải không? Ở đây Tổ Quy Sơn ngài nhìn theo con mắt của một nhà tu Phật hay là một tu sĩ Phật giáo, ngài thấy rằng thân chúng ta sở dĩ có ra không phải ngẫu nhiên mà có, mà bởi nghiệp trước nó ràng buộc, nó lôi kéo chúng ta đến đây, do đó mà chúng ta mới có thân. Mà đã do nghiệp lôi chúng ta ra đây thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái đau khổ. Đó là chỉ rõ về cái nguyên nhân thọ thân và cái kết quả đau khổ sau khi mang thân. Nhưng mà nói như vậy quý vị cảm thấy như hiểu, nhưng mà quý vị sẽ đặt cái nghi vấn, nghiệp nó lôi mình thế nào? Tại sao nghiệp nó lôi mình được? Mình sao mà dại dột để nghiệp nó lôi mình? Thì điều đó tôi sẽ dẫn một ít ví dụ nho nhỏ để quý vị thấy nghiệp của đạo Phật nói. Bởi vì đây có thể nói là chúng ta tìm tột cùng cái nguyên nhân thuở trước khi chúng ta chưa có thân này, do cái gì mà thúc đẩy lôi cuốn chúng ta phải có thân? Thì cái đó là cái động lực nào sẽ trong nhà Phật gọi là nghiệp. Cái mà lôi đầu chúng ta ra trong cõi thế gian này, cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nó lôi chúng ta bằng cách nào? Thì như bây giờ quý vị thấy, khi nói chữ nghiệp, tất nhiên chúng ta nhớ trong kinh Phật đã chỉ rõ ràng, do nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý, thân, miệng, ý tạo thành nghiệp. Rồi sức nghiệp đó nó lôi chúng ta, nó chi phối chúng ta phải thọ cái thân sau. Thì chữ nghiệp, chúng ta đừng có tưởng rằng tất cả nghiệp đều là xấu. Vì nói nghiệp thì trong đó có chia nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện thì nó lôi chúng ta đến những chỗ lành, chỗ tốt đẹp. Nghiệp ác nó lôi chúng ta đến những chỗ dữ, chỗ xấu xa. Thì như vậy, khi nói đến nghiệp, tức là nói đến cái gì? Bởi vì nó thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là gì? Là các hành động theo một thói quen. Một thói quen đó hoặc là lành hoặc là dữ, thì nó trở thành một động lực, nó chi phối chúng ta. Động lực đó đối với con mắt phàm tục của mình thì gọi nó là vô hình, nhưng đối với con mắt của thánh giả thì thấy nó là có hình tướng, hoặc là đen tối gọi là hắc ám, nghiệp hắc ám, hoặc là sáng sủa thì gọi là bạch, nó bạch nghiệp hay là hắc nghiệp. Sáng sủa thì gọi là bạch nghiệp, mà đen tối gọi là hắc nghiệp. Cho nên các bạch thánh giả nhìn tới chúng ta, các ngài liền biết người ấy mang nghiệp lành hay nghiệp dữ. Đó là do trước kia chúng ta tạo nghiệp hoặc lành hoặc dữ mà phải mang ra giữa đời này để mà chịu cái quả báo của cái thân, hoặc là khổ hoặc là vui. Đó là nói theo tương đối với thế gian. Còn nếu nói theo cái chỗ này thì nghĩa là thọ thân này sang, hèn, nghèo, giàu đều là khổ hết. Có thân là có khổ. Đó đúng là tinh thần khổ đế của Đạo Phật. Thì như vậy, tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, cho nên chúng ta phải thọ thân sau này. Nên quý vị không còn lấy làm lạ nữa. Nghe những người xưa nói, có những cái vị tu hành đắc đạo, tới mình tới trước mặt các ngài có thể nói cái đời của mình là tốt hay là xấu. Thì điều đó là tại sao? Vì con mắt các ngài thấy được những cái nghiệp trước hắc ám hay là quang minh của chúng ta. Rồi quý vị cũng không lạ gì đối với những nhà tướng số. Những nhà tướng số làm sao? Khi chúng ta sanh ra rồi họ có những cái tướng trạng gì, thì lúc đó họ coi cái tướng chúng ta, họ có thể đoán được đời chúng ta là đẹp hay là đời chúng ta là không ra gì. Đó là nói về mặt tướng số. Tướng còn như số cũng vậy. Vì cái nghiệp thiện ác của chúng ta, cho nên nó chi phối chúng ta đến đồng một lúc. Nếu thiện thì cùng đồng những ngày giờ như nhau, ác thì nó cũng đồng những ngày giờ xấu như nhau. Như vậy mà người ta có thể dạch những cái tuổi đó, cái số đó, cái ngày đó, tháng đó, thì người ta có thể đoán trúng phần nào. Đây tôi nói trúng phần nào chứ không phải trúng toàn vẹn. Tại sao vậy? Bởi thế này, lắm khi chúng ta có cái quan niệm rằng như bây giờ có nhiều người đổ số tử vi coi coi như trúng gần 80%, phải không? Rồi quý vị đó nói rõ ràng mình đã có số mệnh đời trước đã định sẵn, cho nên bây giờ đi coi thì rất là trúng. Nhưng mà thưa quý vị, trúng với ai mà có thể trạch với ai? Nếu trúng là chỉ trúng với những con người tầm thường, chứ phải không? Nó sanh ra và họ cứ theo cái nghiệp của họ, họ sống như bao nhiêu người thì cái có thể số mệnh đó coi trúng. Còn nếu những con người mà hơi phi thường một chút thì trúng hay không? Tức là nếu người mà có cái tính cách phi thường thì tự nhiên cái số mệnh nó không còn trúng nữa. Tại sao vậy? Tôi ví dụ, đừng nói là phi thường lắm, mà hơi chút thôi, họ đã chặt rồi. Như là chúng ta là người xuất gia, thì quý vị thấy như trong tất cả quý vị đây, ai lại coi số tử vi đều thấy sao? 20 tuổi có gia đình, 20 mấy tuổi có con, vân vân và vân vân, phải không? Rồi có sức phận, rồi có gì gì đó. Nhưng mà bây giờ đây là 15 tuổi thì xuất gia rồi, hoặc là 20 tuổi thì xuất gia rồi, thì đúng cái tuổi có gia đình có được không? Đúng cái tuổi có con có được không? Thì như vậy chúng ta đã cải số rồi, phải không? Thì đó, như vậy là số không thể định được. Nếu những người đó họ có những cái gì phi thường, nghĩa là cái phi thường nhỏ nhỏ thôi, cũng đã chuyển được số rồi. Thì như vậy, nếu chúng ta đặt số là một cái định mạng sẵn, ai cũng phải đi theo cái khuôn đó, thì cái đó sẽ có những trường hợp ngoại lệ như cái giới xuất gia chúng ta, và sẽ có những trường hợp ngoại lệ với những người có cái dũng khí phi thường, chứ phải gì không? Thì như vậy, tất nhiên cái số đó không phải là cái toàn vẹn trúng hết 100%. Nhưng mà giờ nói cái nghiệp là cái hành động, là một thói quen. Thì khi nói nghiệp á, quý vị thấy là cái bất khả kháng hay là cái chuyển được? Nghe nói cái nghiệp là cái gì mình có thể chuyển được, vì là hành động,
thì hành động có thể mình hành động xấu, rồi một lúc nào mình đổi hành động tốt, thì phải không? Chứ đâu phải là một cái gì bất khả kháng. Vậy mà có lắm người họ đang đi con đường tốt, nhớ chừng bật lại đi đường xấu, rồi hỏi tại sao vậy, thì họ đổi thường sao? Tại nghiệp. Thì như vậy họ thay đổi đó là tại nghiệp bất khả kháng hay là tại họ yếu đuối? Cái đó là cái yếu đuối của họ, bất lực của họ, rồi họ không biết dùng danh từ nào, không cả gan thú nhận tội lỗi của mình, cho nên đổ thừa đó tại nghiệp, phải không? Đó là khi nói cái yếu đuối mà họ không dám tự thú nhận yếu đuối, là đổ thừa đó nghiệp. Thì rồi người ta có một số để cảm tưởng rằng như vậy nghiệp là cái gì không chối cãi được sao? Đó, vì lẽ đó mà có lắm người tưởng nghiệp là cái cố định, thì hết sức là lỗi lầm. Hiểu như vậy là chúng ta phản bội chữ nghiệp của đạo Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng khi nói tới nghiệp là nói cái chuyển được, mà nói tới cái chuyển được, vì vậy mới nói rằng đổi nghiệp lành làm nghiệp dữ, hay là đổi nghiệp dữ làm nghiệp lành. Chứ nếu mà nó bất khả chuyển thì giữ là giữ suốt kiếp, mà làm thì làm suốt đời, phải không? Nhưng đâu phải vậy. Quý vị thấy trong hiện đời sao? Có người khi xưa thì say mê dục lạc, đến tuổi nào đó đừng tỉnh dậy, thế rồi họ bỏ tất cả dục lạc, họ chuyển thành con người tốt cao thượng, thì như vậy đó là cái chuyển rồi. Còn có lắm người cũng đang làm được những điều lành được phải, rồi tới cái tuổi nào đó họ gặp những bạn bè hư dở, rù quến rủ ren, rồi họ đùng cái bỏ những cái tốt trở thành cái xấu, thì như vậy đó họ đã chuyển cái tốt thành xấu rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nói đến nghiệp là nói cái hành động của thân, hành động của miệng, hành động của ý. Thì cái hành động đó có quyền thay đổi hoặc là tốt hoặc là xấu nơi chúng ta, tức là ba cái động cơ thân, miệng, ý đó có thể bị thay đổi, chứ không phải là cái bất lực. Như vậy chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa của chữ nghiệp. Thì bây giờ chúng ta đã biết rõ ý nghĩa chữ nghiệp rồi, thì chúng ta phải biết thêm một chút nữa, nghiệp nó lôi chúng ta như thế nào. Bây giờ quý vị nhớ, nếu là một người tập cái thói quen về thân, như mỗi tối thường mở radio để nghe nhạc, thì lỗ tai nghe nhạc trong cái giờ 8 giờ tối hoặc là 7 giờ tối chẳng hạn, đêm nào cũng như đêm nào, tập quen rồi thì hôm nào đó họ đi chỗ khác không có radio, thì tới giờ đó họ không nghe được thì họ cảm thấy sao? Hơi buồn, phải không? Giả sử hàng xóm mà có ai mở radio thì họ sao? Tự nhiên cái mà thói quen đó, nó thúc họ, họ muốn đi tìm tới đó họ nghe. Thì như vậy cái đó nó có hình tướng gì không? Nó đâu có hình tướng gì, nhưng mà nó có một cái sức mạnh thúc đẩy người đã tự nhiên muốn tìm tới nghe, dù chỗ đó nó xa đi mấy cây số, hay là nó xa đi mấy cái tâm thước, mấy cái căn phố đi nữa, để nghe có những tiếng nhạc đó, họ cảm thấy muốn tới đó nghe cho hài lòng. Thì đó là cái thói quen của lỗ tai. Rồi giờ cái thói quen của cái miệng cũng vậy. Ví dụ như giờ có những người khi ngồi rảnh thì họ liền miệng thổi sáo, tức là huýt sáo, rồi tai thì nhiệt, miệng cà. Nếu khi nào rỗi họ cứ làm như vậy, thì hôm nào đó đến cái chỗ trang nghiêm hơn, lý đáng người ta không cho làm chuyện đó, mà rồi ngồi buồn họ cái thì sao? Rồi tự nhiên tai cũng nhiệm, rồi miệng cũng thổi sáo, rồi cũng cà. Thì như vậy nó trở thành một thói quen, thì nó bất chợt, lúc nào đó không biết, mà lý đáng cái đó là không cho phép, mà tự nhiên nó cũng phát hiện, phải không? Thì như vậy tức là nó có một cái sức mạnh, nó đẩy chúng ta đến bao giờ không hay. Đó là nói cái thói quen của cái miệng. Còn những cái thói quen tệ hơn nữa là tỷ dụ sao? Tỷ dụ như quý vị tập hút thuốc, tập uống rượu, tập ăn trầu, tập hút ốc phiện, vân vân. Thì cái đó ai cha sanh mẹ đẻ ra có nghiện thuốc bao giờ chưa? Có nghiện rượu bao giờ chưa? Có nghiện ốc phiện bao giờ chưa? Không có. Mà rồi lớn lên cái thấy người ta làm bất chiếu theo. Rồi cái từ bất chiếu ban đầu nó không ra gì đó, nhưng tập lần thành thói quen. Thói quen rồi cái nó có bệnh viện. Bệnh viện thì giả sử như hôm nào hết tiền, không có tiền mua thuốc, ngồi ở chỗ vắng, thình lình có người nào ở trên gió hút dài hơi thuốc hoặc phà ra, nghe mùi khói thì sao? Lúc đó mới tò mò tới để mà xin thuốc hút. Thì ai bắt người đó đi tới để xin thuốc? Cái động lực nào mà chuối người đó đến xin thuốc? Có phải là cũng một thói quen, phải không? Thói quen nó trở thành ra nhiễm, nhiễm rồi có sức mạnh để khiến lôi mình mà mình không thấy nó. Nó đẩy mình mà mình không thấy mới lạ chứ. Rồi phải tới đó xin thuốc. Đó. Thì tới người ghiền rượu cũng vậy, người ghiền ốc phiện cũng vậy. Thì như vậy đó là một thói quen, nó trở thành tập nhiễm mà thế gian gọi là thiền, phải không? Rồi trong nhà Phật gọi là trở thành tập nhiễm, tức là nó dính sâu trong đó rồi, thì nó có một sức mạnh lôi mình tới mà mình không hay. Vì vậy cho nên ở đây mới nói nghiệp nó trói buộc, nó dẫn mình để đi thọ sanh mà mình không biết. Bởi mình không biết là mình cứ tưởng tượng ra, hoặc là do cái này hoặc là do cái kia bắt mình ra đây. Chứ sự thật không ai bắt hết á, chính mình bắt mình dẫn mình chứ không ai dẫn. Thì như vậy cho nên quý vị thấy, chúng ta hiểu được chữ nghiệp thì chúng ta sẽ bớt cái gì? Bớt những cái bệnh là ham coi số. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi tướng. Bớt cái bệnh gì nữa? Ham coi thầy bói. Phải không? Thì tất cả những cái đó đều là cái bên ngoài. Cái động cơ chính là nghiệp lành, nghiệp dữ của mình. Mà mình không có lo chuyển cái nghiệp mình, một khi chạy lại coi bói, thử coi lên đời này tôi sung sướng là tôi nghèo, phải không? Rồi coi bói cái năm nay làm ăn được hay không được. Tại sao mình không nhớ rằng chính mình là chủ nhân ông, tạo thành khổ hay tạo thành vui? Nếu muốn chuyển cái khổ thành cái vui thì cứ ráng chuyển nghiệp, phải không? Nghiệp xong là chuyển, mà cứ lại hỏi ông này, hỏi ông kia nhờ mắt giùm, thiệt là sao? Nếu nói theo thế gian thì khờ quá, phải không? Còn nói theo trong đạo thì thật là si mê, quá si mê. Cho nên Phật, nhà Phật gọi đó là những người mê tín. Mê tín tức là không thấy được lẽ thật, rồi đi mù quáng, vờ quạng, gặp ai hỏi nấy. Mình mù đi hỏi người mù, phải không? Rồi như vậy đó mà cũng sáng tin. Rồi về người ta nói mình khá thì mừng lên, ta nói mình nghèo là buồn xuống, rồi đủ thứ chuyện, rồi khổ vui theo trong đó. Đó là những người không hiểu được chữ nghiệp của đạo Phật chút nào hết. Nếu chúng ta thực tình hiểu chữ nghiệp trong đạo Phật thì an nhiên cứ nhớ là ngày nay miệng mình nói lành hay dữ, thân mình làm lành hay dữ, ý mình nghĩ lành hay dữ, rồi cứ như vậy mà chuyển nó, thì thiệt là mình giành được cái quyền tự chủ đối với giữa muôn người, phải không? Như vậy thì rõ ràng hiện tại chúng ta là một người đủ sức mạnh, đủ can đảm mà chịu và xây dựng ngày mai. Chúng ta chịu đựng cái gì nó đến và sắp đặt cái gì cho ngày mai, chứ không có ai có quyền sắp đặt cho chúng ta hết, phải không? Còn nếu mà ai không hiểu được như vậy là những kẻ sao? Bó tay để cho dòng định mệnh nó lôi, phải không? Bó tay để cho cuốn tới đâu cuốn, chẳng khác nào như những cái về rèo trôi dưới sông vậy đó. Nghĩa là mặt trời gió tắt vô đâu là tắt, nước nó cuốn vô đâu là cuốn. Còn chúng ta là người biết rõ lý nghiệp rồi, tức là người biết tu thì phải chuyển nghiệp. Là chúng ta là những chiếc thuyền, những con tàu mạnh mẽ, gió đau gió, nước đau nước cũng phải tiến theo mục đích mình đã nhắm, phải không? Chứ không có bị nó cuốn. Đó là ý nghĩa của nghiệp. Thì như vậy quý vị thấy, nói tới nghiệp là nói tới cái gì? Là nói tới một sức mạnh, phải không? Một sức tự chủ, chứ không phải nói tới một cái gì yếu đuối, phó thác. Mà bây giờ có lắm người hiểu tiểu nghiệp theo tính cách sao? Là yếu đuối, là phó thác. Những cái gì không xong rồi đổ thừa nghiệp, thấy không? Cứ như vậy đó rồi đổ thừa, tại cái nghiệp tôi như vậy đó mà. Cứ nghĩ như vậy thì thật là kẻ yếu đuối và khó khát. Mà như vậy thì đâu có hiểu chữ nghiệp của Đạo Phật. Cho nên ở đây khi nói tới chữ nghiệp, quý vị sáng nhận thức cho thật kỹ. Mà hiểu được chữ nghiệp Đạo Phật thì quý vị đã thấy trong đời tu mình nó đã an lành lắm rồi. Mình gian dạ, chuyển đổi và sắp đặt một cuộc đời sống của mình ngày nay và ngày mai, nếu còn ở trong dòng nghiệp. Còn hoặc giả là chúng ta sẽ cắt đứt tất cả cái trói buộc của nghiệp. Mà sao? Mà tự tại trong tam giới, muốn qua thì qua, muốn lại thì lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chứ không có bị nó ràng buộc nữa. Đó, nó thật là người dũng sĩ, chứ không phải nói tới nghiệp rồi nói tới bất lực, nói tới cái đầu hàng.